136. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ. Vị nào ban cho thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cư trú với Pháp nương nhờ vào những vị không có liêm sỉ. Chẳng bao lâu sau, các vị ấy cũng trở thành các tỳ khưu ác xấu, không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cư trú với Pháp, nương nhờ vào những vị không có liêm sỉ. Vị nào cư trú thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng, không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ và không nên cư trú với Pháp, nương nhờ vào những vị không có liêm sỉ. Vậy làm thế nào chúng ta biết được vị nào là có liêm sỉ hoặc không có liêm sỉ? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chờ đợi 4-5 ngày đến khi xác định được rằng ta biết được bản chất Sabbagatang của vị tỳ khưu. 137. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ du hành đường xa trong xứ Kosala. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên sống không nương nhờ, và ta là cần có sự nương nhờ, nhưng đang du hành đường xa. Vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu đang du hành đường xa, trong khi không đạt được sự nương nhờ, thì được sống không nương nhờ. 138. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu du hành đường xa trong xứ Kosala. Họ đã đi đến gần trú xứ nọ. Ở đó, có một vị tỳ khưu bị bệnh. Khi ấy, vị tỳ khưu bệnh ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên sống không nương nhờ và ta là cần có sự nương nhờ, nhưng bị bệnh. Vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh, trong khi không đạt được sự nương nhờ, thì được sống không nương nhờ. Khi ấy, vị tỳ khưu chăm sóc vị bị bệnh ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn quy định rằng, không nên sống không nương nhờ, và ta là cần có sự nương nhờ. Nhưng vị tỳ khưu này thì bị bệnh, vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu chăm sóc vị bị bệnh, trong khi không đạt được sự nương nhờ, thì được sống không nương nhờ khi được yêu cầu bởi vị bị bệnh. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trú ngụ ở trong rừng, và vị ấy có được sự thích hợp cho việc tu tiến ở chỗ trú ngụ ấy. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng, không nên sống không nương nhờ, và ta là cần có sự nương nhờ. Nhưng ta trú ngụ ở trong rừng, và ta có sự thích hợp ở chỗ trú ngụ này. Vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ở rừng quan tâm đến việc có chỗ cư trú thích hợp cho việc tu tiến, trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống không nương nhờ, nghĩ rằng khi nào có vị đủ pháp cho nương nhờ phù hợp đi đến thì ta sẽ sống nương nhờ vào vị ấy. 139. Vào lúc bấy giờ, có người có ý muốn tu lên bậc trên với Đại Đức Maha Kassapa. Khi ấy, Đại Đức Maha Kassapa đã phái sứ giả đến gặp Đại Đức Ananda nhắn rằng: Ananda, hãy đi đến và tuyên ngôn cho người này. Đại Đức Ananda đã nói như vậy: Tôi không thể đọc lên tên của Ngài Trưởng Lão. Ngài Trưởng Lão là bậc trưởng thượng của tôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc lên bằng tên của dòng họ. 140. Vào lúc bấy giờ, có hai người có ý muốn tu lên bậc trên với Đại Đức Maha Kassapa. Họ tranh cãi rằng: Tôi sẽ tu lên bậc trên trước. Tôi sẽ tu lên bậc trên trước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hai người trong một lần tuyên ngôn. Vào lúc bấy giờ, có người có ý muốn tu lên bậc trên với nhiều vị trưởng lão. Họ tranh cãi rằng: Tôi sẽ tu lên bậc trên trước tiên. Tôi sẽ tu lên bậc trên trước tiên. Các vị trưởng lão đã nói như vậy. Này các đại đức, chúng ta hãy thực hiện hết thảy tất cả trong một lần tuyên ngôn đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hai hoặc ba người trong một lần tuyên ngôn. Và điều ấy là với cùng một vị thầy tế độ, chứ không phải với thầy tế độ khác nhau. 141. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Kumara Kassapa là 20, tính theo thai bào, đã được tu lên bậc trên. Sau đó, Đại Đức Kumara Kassapa đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên cho tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi, và ta là 20, tính theo thai bào, đã được tu lên bậc trên. Vậy thì ta đã được tu lên bậc trên hay là chưa được tu lên bậc trên? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi tâm đầu tiên sanh khởi trong bụng của người mẹ, thì thức đầu tiên đã xuất hiện. Do điều ấy, nên chính thời điểm đó là sự sanh ra của người ấy. Này các tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên người là 20, tính theo thai bào. 142. Vào lúc bấy giờ, các vị đã tu lên bậc trên được phát hiện là có liên quan đến bệnh cùi, bệnh muột nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên được hỏi về 13 pháp chướng ngại. Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vậy: Người có các bệnh như vậy không? Bệnh cùi, cút thăng. Bệnh muột nhọt, gando. Bệnh chàm, kilaso. Bệnh lao phổi, soso. Bệnh động kinh, apamaro. Người là loài người. Người là người nam. Người là người được tự do, không phải nô lệ. Người không bị thiếu nợ. Người không phải là lính của đức vua. Người đã được cha mẹ cho phép. Người đã tròn 20 tuổi. Người có đầy đủ y bác không? Người tên gì? Vị thầy tế độ của người tên gì? Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại đến các người có ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng giải trước. Các người có ý muốn tu lên bậc trên đã bị bối rối, trở nên mắc cỡ, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng giải trước, rồi hỏi các pháp chướng ngại sau. Các vị đã giảng giải ngay tại chỗ ấy, ở giữa hội chúng. Như thế ấy, các người có ý muốn tu lên bậc trên đã bị bối rối, trở nên mắc cỡ, rồi không thể trả lời. các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng giải ở một góc, rồi hỏi các pháp chướng ngại ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên giảng giải như vậy. Trước tiên, nên bảo chọn vị thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rồi, nên chỉ y bát. Đây là bình bát của ngươi. Đây là y hai lớp, sangati của ngươi. Đây là thượng y của ngươi. Đây là y nội của ngươi. Hãy đi đến, đứng ở chỗ trống đằng kia. Các vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm đã giảng giải. Những người có ý muốn tu lên bậc trên, do được giảng giải tồi, nên đã bị bối rối, trở nên mắc cỡ, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, không nên giảng giải. Vị nào giảng giải thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ khả năng được giảng giải. Những vị tỳ khưu không được chỉ định đã giảng giải. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên giảng giải. Vị nào giảng giải thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng giải đối với vị đã được chỉ định. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Tự mình chỉ định cho chính mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng giải cho người tên như vậy. Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên như vậy sẽ giảng giải cho vị tên như vậy. Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy, nên đi đến gần người có ý muốn tu lên bậc trên và nên nói như vậy. Này người tên như vậy, hãy lắng nghe. Đối với ngươi, bây giờ là thời điểm thích hợp của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến? Nếu điều ấy là đúng, thì nên nói đúng. Nếu không đúng, nên nói không đúng. Không nên bối rối, không nên mắc cỡ. Các vị sẽ hỏi ngươi như vậy. Ngươi có các bệnh như thế này không? Bệnh cùi, bệnh muột nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh. Ngươi là loài người. Ngươi là người nam. Ngươi là người được tự do, không phải nô lệ. Ngươi không bị thiếu nợ. Ngươi không phải là lính của đức vua. Ngươi đã được cha mẹ cho phép. Ngươi đã tròn 20 tuổi. Ngươi có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì? Họ đi đến cùng một lúc. Này các tỳ khưu, không nên đi đến cùng một lúc. Vị giảng giải nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Tôi đã giảng giải cho người ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, nên cho người tên như vậy đi đến và nên nói rằng hãy đi đến. Nên bảo người ấy đắp thượng y một bên vai
Bảo đảnh lễ ở chân các tỳ khưu. Bảo ngồi chồm hổm. Bảo chắp tay lên và bảo người ấy cầu xin sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, tôi cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, tôi cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, tôi cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi các pháp chướng ngại đến người tên như vậy. Này người tên như vậy, hãy lắng nghe. Đối với ngươi, bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến? Nếu điều ấy là đúng, thì nên nói đúng. Nếu không đúng, nên nói không đúng. Ngươi có các bệnh như thế này không? Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh. Ngươi là loài người, ngươi là người nam, ngươi là người được tự do, không phải nô lệ. Ngươi không bị thiếu nợ, ngươi không phải là lính của đức vua. Ngươi đã được cha mẹ cho phép, ngươi đã tròn 20 tuổi. Ngươi có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì? Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Người này có đầy đủ y bát. Người tên như vậy cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho người tên như vậy tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Người này có đầy đủ y bát. Người tên như vậy cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ. Hội chúng cho người tên như vậy sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên như vậy với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Người này có đầy đủ y bát. Người tên như vậy cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ. Hội chúng cho người tên như vậy sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên như vậy với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Người này có đầy đủ y bát. Người tên như vậy cầu xin hội chúng sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, là thầy tế độ. Hội chúng cho người tên như vậy sự tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên như vậy với đại đức tên như vậy là thầy tế độ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Người tên như vậy đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy là thầy tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt hành sự tu lên bậc trên.